Sí.
Dạ tối nay xin mời Diễm Phúc cầu nguyện dâng thì giờ này cho Chúa.
Để sao đi nhé. Phúc ơi,
Để
có đó.
con cầu nguyện con.
À dạ. Dạ xin mời.
Chúa là đấng toàn năng, là trao thương chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con tối nay có thời gian, có sức khỏe chúng con đến trên đường dây này để học tiếp trong cuộc đời của Chúa Cụ Thế và Sáu Bi. Chúa ở cùng với chúng con trong giờ này, mở trí, mở tâm hồn chúng con học, chúng con hiểu nhớ, con làm theo, làm sáng những Chúa, con cảm tạ Chúa. Chúa cũng ban cho cô Yến có sự khôn ngoan của Ngài để cô có hướng dẫn chúng con, chia sẻ lời của Chúa, chúng con hiểu, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa cũng thêm sức cho bác Năm, cho bác cũng được có sức khỏe, và cho bác trong tháng 10 này đi mổ được một sự bình an. Chúa thêm sức cho chúng con hết thảy. Chúa cũng ở cùng với những chị em nào chưa vào được hay là họ không vào được hôm nay, Chúa cũng ở cùng họ, cho họ có sắp xếp được thời gian tới họ vào với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Giờ này chúng con dâng hết mọi sự trong cánh tay quyền năng của Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.
Yeah. Bây giờ xin kính mời tất cả chúng ta mở Kinh Thánh ra. Matthew đoạn 25. Chúng ta sẽ đọc từ câu 14 cho đến câu thứ 30. Mỗi người như vậy, mỗi người chúng ta đọc 5 câu đi ha. Một người đọc từ câu 14 cho đến hết câu thứ 18 đi. Một người nữa thì đọc từ câu 19 cho đến câu thứ 25. Và chúng ta sẽ đọc câu 26 cho đến câu thứ 30. 14 đến 18, 19 đến 25 và 26 đến 30. Dạ. Bây giờ xin ai mở ra trước, xin cứ mời đọc.
Trong Matthew 25 đoạn 25 câu 14. Và nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường, tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận 1 thì đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.
Con đọc 19 cho tới 25. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến, đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lân. Đây này, tôi làm lợi ra được thêm 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận được 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 2 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ngươi chỉ nhận một ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa, tôi biết Chúa là người khiêm nhặt, nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin lại trả cho Chúa.
Đọc cái mày câu mấy nữa con nghe cô Dung.
Dạ, từ 26 cho tới 30 bác.
Dạ. Xong chủ đáp rằng, hỏi này tớ giữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặp trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc. Rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ có thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật. Nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên này tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Dạ, cảm ơn thầy cô Minh Dung, cảm ơn chị Năm. Chúng ta sẽ chọn câu kinh thánh ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Xin chúng ta mở ra và theo dõi Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ học về câu chuyện của cái ví dụ về các ta lân. Cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng rất quen thuộc với chúng ta. Ít nhất chúng ta cũng đã được nghe nói đến qua các lớp trường Chủ nhật, hoặc chúng ta đã được nghe giảng. Như vậy thì nó không có gì là lạ với chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta tìm hiểu coi Chúa muốn dạy dỗ chúng ta điều gì qua ví dụ này, và chúng ta làm cách nào để áp dụng nó vào trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, hầu cho khi Chúa từ trời trở lại, chúng ta cũng được Chúa khen, được Chúa thưởng như những người đã làm lợi ra cho Chúa khi họ nhận những ơn ban của chủ mình. Trong cái phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua thì chúng ta cũng nhớ lại là trên núi Olive này, Chúa Giêsu đã giảng về dấu hiệu ngài tận thế và sự tái lâm của con người viết hoa, tức là Chúa Giêsu đó. Chúa kể ra ba ẩn dụ: 10 người nữ đồng trinh, các ta lân và sự phán xét các nước ở trong cái phần chiên và dê. Bây giờ chúng ta áp dụng phương pháp quan sát để chúng ta đi qua cái bài học này ha. Xin anh chị em ghi ở bên ngoài của trang 150 chỗ câu số 4 đó, một là mã quan sát, tức là chúng ta áp dụng phương pháp học kinh thánh theo lối quan sát. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu coi ai, việc gì. Ở đây thì ví dụ này nhắc đến mấy người đệ tớ?
Ba người.
Dạ, ba người ha. Và ở trong ví dụ này có việc gì xảy ra vậy? Có việc gì? Theo phần kinh thánh chúng ta
chủ
đã đọc.
Chủ
giao
ta. Dạ. Chủ giao ta lân cho ba đầy tớ đi làm lợi.
Dạ. Ở đây chủ giao cho ba người đầy tớ của cải của mình. đây là cái cách mà người chủ giao của cải. Chúng ta thấy họ nhận có giống nhau không? Một người 5 ta lân.
Không.
Dạ, một người 2 ta lân. Một người 1 ta lân. Họ vẫn nhận như nhau. Nhưng mà cái số lượng thì không giống nhau. Điều này chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Bây giờ, xin chúng ta ghi phần 2 La Mã giải thích. Số 1 nhỏ, định nghĩa. Định nghĩa ta lân á. Hồi nãy chúng ta 1 La Mã đó là theo phương pháp quan sát. Bây giờ 2 La Mã là theo phương pháp giải nghĩa hay là giải thích ha. Bài học cho biết rằng ta lân đó, nó là một đơn vị trọng lượng hay là một đơn vị tiền tệ. Và trong cái bản Kinh Thánh tiếng Anh NIV đó, thì một ta lân của thời Tân Ước, cái trị giá của nó hơn 1.000 đô la. Và điều này cũng cho chúng ta nhớ lại ở trong Matthew đoạn 18 có một ẩn dụ về đầy tớ không thương xót. Cái người đầy tớ này mắc nợ 1.000.000 ta lân, tức là nhiều triệu đô la ha, nhiều triệu Mỹ Kim theo cái thời giá bây giờ. Bây giờ trong cái ẩn dụ về các ta lân này, chúng ta thấy có thứ nhất là người chủ, thứ hai là ba người đầy tớ. Ở trong câu 27 của đoạn 25 này, thì dù cho các ta lân đó được giao cho đầy tớ, nhưng thật sự nó vẫn thuộc về người chủ. Phải vậy không? Ở trong câu Kinh Thánh, ở trong đoạn kinh, phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy đó, cách lâu ngày chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ, chứ không phải tặng luôn, mà là để cho họ làm lợi ra, và khi chủ về họ phải tính sổ. Cái điều này cũng nhắc nhở chúng ta nhiều lắm ha. Chúng ta ghi ở bên ngoài câu số 8 của trang 151 đó, số 2 nhỏ, ta lân biểu tượng cho điều gì? Hồi nãy định nghĩa ta lân thì đa lân là một cái đơn vị tiền tệ hay là đơn vị trọng lượng. Và theo thời giá của Tân Ước, bây giờ số 2 nhỏ, ta lân biểu tượng cho điều gì? Bài học giải thích cho chúng ta. Người chủ ở đây tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Và các đầy tớ tượng trưng cho mỗi một chúng ta. Như vậy thì có 3 nhóm người làm sao? Người thì nhận 5 ta lân, người nhận 2 ta lân, người nhận 1 ta lân. Ở trong câu số 10 đó, xin chúng ta gạch và chúng ta ghi là học thuộc lòng đi ha. Nếu bây giờ nói rằng những người đầy tớ này khi nhận những ta lân, mặc dù chủ giao cho, nhưng nó vẫn thuộc về chủ. Chủ đi xa mà các ta lân này đầy tớ đang giữ đó vẫn thuộc về chủ của mình. Cái điều thứ hai, ở đây nói rằng chúng phải dùng để mà làm lợi ra cho người chủ. Nếu mà kết hợp hai cái điều này lại, hai cái phần giải nghĩa này lại với nhau, thì trong ẩn dụ các ta lân, chúng ta thấy rằng điều đã được Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta phải đem dùng để phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta cần học thuộc lòng ha. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta phải đem ra dùng phục vụ Đức Chúa Trời. Tại sao như vậy thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ phân tích thêm. Bây giờ 3 La Mã. Nguyên tắc về ta lân Chúa giao. nguyên tắc về ta lân Chúa giao. Số 1 nhỏ, ai cũng có. Chúng ta trở lại với câu Kinh Thánh mà chúng ta chọn làm câu gốc ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10 đó. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Chúng ta thấy ở đây cái chữ mỗi người tức là không có ai không có hết. Người nào cũng có hết. Mỗi người trong anh em, mỗi người nhận một cái ơn khác nhau. Nhưng mà cái ơn đó là dùng để giúp lẫn nhau, chứ không phải sử dụng cho riêng mình, làm cho mình nổi bật, mà là Chúa là đấng phải được chú ý. Như vậy thì ở trong cái phần số 1 nhỏ này đó là ai cũng có. Mỗi chúng ta đều có những ân tứ mà Chúa ban cho mình. Ta lân hay là ân tứ đó. Xin mở trang 152 ghi số 2 nhỏ. Mỗi người mỗi khác. Ai cũng nhận được ân tứ. Nhưng ân tứ của mỗi người mỗi khác. Không ai giống ai. Bài học cho chúng ta biết không phải tín hữu nào cũng nhận được các ân tứ như nhau. Chúng ta để ý chỗ đó ha. Không có nhận như nhau. Cũng không nhận được cùng số lượng như nhau. Như vậy thì trở lại với Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Chúng ta thấy rằng không ai là không có ân tứ để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu ai ở trong vòng chúng ta đi ra làm chứng đó là phải có ơn. Ơn đây là ân tứ ha, phải có ơn. Mà tôi thì tôi không có ơn làm chứng. Có phải vậy không? Làm chứng là một đại mạng lệnh Chúa ban cho, Chúa giao cho mỗi một chúng ta một cái trọng trách. Chứ không phải chúng ta muốn làm thì làm, mà thấy mình không có ơn thì mình không làm. Thế nào là có ơn và thế nào là không có ơn? Bài học cho chúng ta thấy, ghi bên ngoài số 3 nhỏ, Chúa là chủ. Cái phần D của câu 13 đó, nếu quý vị có những khả năng đặc biệt, và chúng ta đã thấy tất cả chúng ta đều có, hoặc là chúng ta có những khả năng, hoặc là chúng ta có những khả năng đặc biệt, thì cho dù khả năng hay khả năng đặc biệt đều là đến từ Đức Chúa Trời. Tức là Đức Chúa Trời là chủ, là nguồn của mọi ân tứ. Đây là điều chúng ta cần nhớ. Như vậy một người có được ân tứ nào đó thì đừng bao giờ nghĩ rằng do chúng ta mà có. Điều này làm tôi nhớ đến những người không có nhìn biết Đức Chúa Trời là ai đó. Thì họ thường tự hào. Họ thường tự mãn. Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người thì, với sức người thì sỏi đá cũng thành cơm. Có phải vậy không? Trong bài học này nói rằng mọi ân tứ đều là đến từ Đức Chúa Trời. Mọi khả năng đều đến từ Đức Chúa Trời. Và đây là điều chúng ta cần lưu ý. Ở trong câu thứ 14. Bây giờ chúng ta để ý coi ha. Ở trong câu thứ 14 này thì có liệt kê một số những khả năng, những ân tứ. Bây giờ xin anh chị em cho biết nghề mộc là khả năng hay ân tứ? Nghề mộc tức là đóng tủ, bàn ghế gì đó, đóng những cái vật dụng ở trong gia đình chẳng hạn, tủ kệ gì đó, thì sao? Đó là khả năng hay ân tứ?
Khả năng làm.
Dạ, đó là cái khả năng phải không? Cái nghề mộc, nghề điện, đó là khả năng. Nhưng mà kỹ năng đó là ví dụ như cái tài hội họa, các họa sĩ. Chúng ta thấy cái cảnh thiên nhiên thì bày ra trước mắt chúng ta. Nhưng mà cái người có tài họa đó, vẽ đó, thì họ mới có thể vẽ lại những cái phong cảnh được. Nếu bây giờ bảo tôi hãy cầm viết chì hay cầm cọ, sơn tô màu, tranh sơn dầu, tranh lụa, tranh gì đó, mà bảo tôi làm, chắc tôi không làm được. Như vậy thì phải có cái tài khéo ha. Bây giờ nấu nướng thì sao? Đó là cái khả năng. Ai cũng nấu nướng được hết á. Người thì nấu ngon, người thì nấu không có được ngon lắm. Nhưng mà vẫn là nấu. Không có ai là không biết nấu nướng, tôi nghĩ vậy. Rồi bây giờ hát. Hát thì đây là cái gì? Ai trong chúng ta cũng hát được hết. Thậm chí nhiều người nói rằng hát hay không bằng hay hát. Nhưng mà nếu như các ca sĩ thì chúng ta thấy họ có cái khả năng đặc biệt về hát, về âm nhạc ha. Bây giờ về viết lách. Một người nói vui rằng tôi không có làm thơ, tôi chỉ xếp chữ thôi. Chữ thì có sẵn đó. Bây giờ tôi lấy tôi xếp lại để nó thành bài thơ. Tôi không biết nhà thơ Tiểu Minh Ngọc có nghĩ vậy hay không ha. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng á, đó là cái tài, cái ơn Chúa ban cho. Chữ nghĩa thì vẫn có đó chứ. Mỗi người chúng ta đều có thể đọc, học, viết. Nhưng mà một người làm thơ thì đó là một cái ơn ban của Chúa. Rất đặc biệt ha. Rồi bây giờ, sáng tác âm nhạc khó hơn nữa. Đối với một người sáng tác âm nhạc, viết lên những ca khúc, chúng ta biết rằng họ là người rất là nhạy cảm. Ví dụ họ thấy một chiếc lá vàng rơi thì họ vẫn rung động. Họ ngồi nhìn cơn mưa ở ngoài khung cửa sổ, họ vẫn có những cái cảm xúc rất đặc biệt để viết thành những cái bản nhạc. Chúng ta thì không, chúng ta không làm được điều đó ha. Bây giờ về giảng dạy và truyền giảng thì anh chị em thấy gì? Có phải là người có khả năng thì giảng được không? Người có khả năng thì dạy, hay là người có khả năng thì có thể truyền giảng Tin Lành được không? Tôi nghĩ đây phải là ơn ban của Chúa ha. Về nghệ thuật, về cái việc mà chơi nhạc cụ, rồi chăm sóc trẻ em, hướng dẫn trò chơi, kinh doanh, tiếp khách, chăm sóc người bệnh, dọn dẹp, kỹ năng tổ chức tư vấn. Trong tất cả những điều này, chúng ta tự lựa ra coi cái nào là khả năng, cái nào là kỹ năng, cái nào là ân tứ. Chúng ta có thể lựa ra được ha. Bây giờ, ở trong cái khung của câu 14 đó, thì chúng ta thấy là có nhắc nhở chúng ta đó, dưới đây là một số kỹ năng và khả năng. Bây giờ chúng ta để ý coi. Khả năng đó là cái mà chúng ta có thể làm được một cái gì đó. Nhưng mà kỹ năng là một cái tài khéo. Như vậy thì đối với chúng ta, có người có khả năng nấu nướng, nhưng có người có tài khéo về nấu nướng. Hai cái nó khác nhau. Có người biết hát, nhưng mà những ca sĩ thì họ có những cái ơn khác nữa. Họ có thể hát hay. Chúng ta có thể viết, nhưng những người viết văn làm thơ, họ có những cái ơn mà Chúa cho. Đó là những cái kỹ năng ha. Một lát chúng ta sẽ nói thêm trong cái phần khả năng và kỹ năng đó, ân tứ đó. Bây giờ xin ghi ở bên ngoài trang 153. Bốn là mã. Ta lân của cải. của cải là ta lân. Nếu mà chúng ta trở lại với phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đã học đó hồi nãy giờ đó, thì chúng ta thấy ở đây nói rằng của cải là ta lân. Số một nhỏ, của cải là ta lân Chúa giao. Như vậy thì tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta có quyền nói rằng nhờ tôi khéo léo trong giao tiếp, trong kinh doanh, cho nên tôi có nhiều của cải. Nhờ tôi học giỏi, làm việc có lương cao, cho nên tôi có nhiều của cải. Xin Chúa cho chúng ta không nói như vậy. Ở đây rõ ràng, của cải là ta lân mà Chúa giao. Cho nên câu 17 nói rằng là cơ đốc nhân chúng ta phải xem tiền bạc mình là ta lân Đức Chúa Trời giao phó cho. Như vậy lẽ tự nhiên phải hỏi rằng tôi nên dâng bao nhiêu tiền của mình lại cho Chúa để dùng vào công việc Ngài. Chúng ta ghi bên ngoài số 2 nhỏ, luật cựu ước. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 27 câu 30 đến câu 32 thì dân Do Thái dâng lại 1/10 lợi tức của họ cho Chúa. Mỗi người khi mà đi làm có một cái mức lương ổn định hay là có những thu nhập bất thường đi nữa, thì nếu chúng ta nghĩ rằng của cải là ta lân Chúa giao cho mình và áp dụng luật cựu ước, thì chúng ta sẽ dâng 1/10 cho Chúa. Nếu mà gọi là nộp thì đúng hơn ha. Ở trên đất Mỹ này làm nộp thuế, chúng ta nộp 1/10 vào kho. Đó là cái việc phải làm đúng theo lời Chúa dạy. Tôi nghĩ rằng nếu mỗi người chúng ta làm đúng như vậy, không có một hội thánh nào thiếu thốn về phương diện tài chính, cũng không có một đầy tớ Chúa nào phải đi làm thêm bên ngoài để kiếm sống vì cớ hội thánh cung lương không đủ. Ở đây ít cái tình trạng đó, nhưng mà ở Việt Nam đó, anh chị em biết có nhiều hội thánh ở vùng xa đó, tín đồ cuộc sống khó khăn và mục sư quản nhiệm phải đi làm thêm để vừa chăn bày của Chúa mà giống như vừa lưới cá mà vừa vá lưới nữa, rất vất vả. Đây là điều mà chúng ta phải làm chứ không phải là nên làm. Nên làm thì có khi không nên nữa, nhưng mà ở đây là phải làm. Khi mà chúng ta nộp 1/10 vào kho thì chúng ta sẽ được gì? Tại sao chúng ta phải nộp 1/10 vào kho? Nếu chúng ta biết rằng tài sản là điều mà Chúa giao cho chúng ta, thì chúng ta phải thực hiện ý muốn của Chúa, chương trình của Chúa và làm vinh hiển danh Chúa qua những cái điều này. Mỗi người chúng ta được Chúa giao cho mình một số tài sản nào đó, những ta lân đó, thì chúng ta phải sử dụng cho Chúa, cho công việc Chúa, cho hội thánh của Ngài. Điều này mỗi cá nhân của chúng ta cần phải ghi nhớ và thực hiện ở trong đời sống của mình. Ở trong luật Tân Ước thì Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 2, Phao-lô dạy mỗi người nên biệt riêng tương xứng với lợi tức mình. Nếu mà lợi tức tăng lên, cái số thu nhập tăng lên, thì cái phần dâng hiến cũng sẽ tăng lên. khi lợi tức giảm thì cái số tiền dân của chúng ta cho Chúa cũng sẽ giảm, nhưng mà cũng tùy người phải không? Có khi người ta không có thu nhập một cái khoản lợi tức ổn định, nhưng người ta vẫn có thể dâng cho Chúa bằng tấm lòng rời rộng của mình. Ở trong ẩn dụ này thì các ta lân tượng trưng cho điều Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta để chúng ta sử dụng cho Chúa. Theo anh chị em thì nếu ta lân là của cải, chúng ta dâng 1/10 cho Chúa. Còn những sự khác trong đời sống của chúng ta thì sao? Xin mở trang 154, chúng ta ghi 5 La Mã. Đức tính cần yếu. Trong ẩn dụ các ta lân này, chúng ta thấy cái sứ điệp chính là gì? Điều mà Chúa muốn dạy dỗ cho chúng ta là gì? Đó là Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng những khả năng, những tài sản mà Chúa đã ban để chúng ta phục vụ Chúa. Xin ghi số 1 nhỏ, lời Chúa khen đầy tớ. Ở trong cái phần cái câu A đó, chúng ta thấy Chúa nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia. Ai mà đánh máy vô cái chữ Do Thái đó thì xin sửa lại ha. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín. Chúng ta để ý cái chữ trung tín. Bây giờ trong câu thứ 23, hồi nãy là câu 21, bây giờ câu 23. Chúa cũng nhận xét về người chủ, cũng nhận xét về người đầy tớ thứ nhì đó. Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ gì đó. Thì bây giờ cả hai người đầy tớ này đều được Chúa nói rằng hỡi đầy tớ, được chủ nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm. Được lắm là khen, không có nói là không được, không được rồi, mà ở đây là được lắm. Như vậy thì theo ẩn dụ này, cái phẩm chất trong đời sống của cơ đốc nhân cần có để nhận được sự ban thưởng trong ngày cuối cùng đó là gì? Đó là gì anh chị em?
Trung tín.
Dạ, đó là trung tín, phải không? Có rất nhiều những cái chữ trung tín được lặp đi lặp lại trong số Tân Ước. Đây là một cái phẩm chất rất quan trọng ở trong đời sống của cơ đốc nhân. Mỗi chúng ta chắc đều đồng ý với nhau là Chúa của chúng ta là đấng thành tín. Chúa yêu ai? Yêu cho đến cuối cùng. Phải không? Khi Chúa đã yêu thương chúng ta rồi, cho dù chúng ta sai phạm, cho dù chúng ta lầm lỗi, cho dù chúng ta vấp ngã, cho dù chúng ta trốn Chúa, thì Chúa vẫn yêu thương. Sự thành tín của Chúa ở trong ca thương nói, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Nhưng còn mỗi chúng ta thì sao? Khi Chúa trách, mỗi trách hội thánh ở trong Khải Huyền đó, điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến lúc ban đầu. Điều này chúng ta thấy xảy ra rất thường ở giữa vòng con cái Chúa. Có người mới tin Chúa, tình yêu còn nóng cháy, nồng nàn lắm. Cái gì cũng muốn làm cho Chúa. Cái gì cũng muốn nói cho Chúa, nói về Chúa cho người khác, vân vân. Nhưng mà chúng ta biết rằng bước đường theo Chúa không phải là đơn giản. Những khó khăn, những hoạn nạn, những thử thách, những sự bắt bớ, những sự u oan, nhiều điều khác nữa. Chúa chúng ta gặp điều gì thì con cái Chúa không hề được miễn trừ đâu. Cho nên có những người họ theo Chúa một thời gian rồi bỏ cuộc, không theo Chúa nữa, thậm chí cũng không theo xa xa nữa, bỏ luôn, không có đến nhà thờ, không có nhóm lại, cũng không sống một đời sống cơ đốc như Chúa muốn. Và đó là cái điều rất là đáng buồn, nhưng mà nó là một cái thực tế ở giữa vòng hội thánh Chúa. Bằng cớ chúng ta thấy nhiều những buổi truyền giảng có 5 người, 10 người, 20 người tin Chúa. Trong một năm hội thánh công bố là có tất cả là 20 người tin Chúa trong năm đó, ví dụ vậy ha. Nhưng cho đến cái thời điểm đó có được bao nhiêu người trung tín nhóm lại, trung tín thờ phượng Chúa, trung tín trong việc học lời Chúa, trung tín trong sự cầu nguyện, trung tín trong những công việc mà Chúa giao cho họ. Chúng ta thấy chúng ta thường là thất tín với Chúa. Chúng ta không có vô tín bởi vì chúng ta đã tin Chúa rồi, nhưng mà cái sự thất tín vẫn còn có xảy ra. Cho nên ở đây cái điều quan trọng là sự trung tín. Cái phẩm chất này được đề cập đến ở trong cái ví dụ này, và đó là một sứ điệp chính cho mỗi một chúng ta. Cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Ở đây nói rằng trong ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho tín hữu nào trung tín, sử dụng các ân tứ đã được giao phó cho mình. Ở đây không nói là trung tín nhóm lại, trung tín trong việc giúp đỡ người khác, trung tín gì gì đó. Ở đây nói rằng trung tín trong việc sử dụng các ân tứ đã được giao phó cho mình. Như vậy, xin chúng ta khoanh tròn là học thuộc lòng đi ha. Từ đây chúng ta không thể thấy được chúng ta được thưởng. Từ đây chúng ta có thể thấy chúng ta không, chúng ta được hưởng không căn cứ vào khả năng, nhưng mà căn cứ theo lòng trung tín của chúng ta. Khi Chúa giao cho chúng ta việc nhỏ, chúng ta làm trọn công việc đó, đó là trung tín. Như vậy đây là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải cảm ơn Chúa, và cũng là một điều rất khích lệ cho tất cả con cái Chúa trong sự hồng việc Ngài. Chúa không đánh giá công việc, đó là công việc nổi bật hay là sự hầu việc Chúa âm thầm. Một người đứng trên bục giảng với một người làm vệ sinh nhà thờ, quét dọn trong từng cái góc của nhà thờ, chúng ta thấy rằng như nhau. Điều quan trọng mà Chúa đánh giá ở đây là sự trung tín. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta, và xin Chúa cho anh chị em và tôi mỗi người ha. Hãy tự xét mình. Tôi đang nhận ơn tứ nào từ nơi Chúa để làm lợi ra cho Ngài? Có rất nhiều ân tứ mà chúng ta đã xem xét qua hồi nãy đó. Thì như vậy tôi có thể dừng lại một chút xíu không? Và anh chị em có thể tự đánh giá mình. Mình đang có ân tứ nào? Mình đang nhận ân tứ nào từ nơi Chúa? Xin mỗi người cho chừng một phút đi. Điều này không phải là sự tự mãn đâu, mà là một cái nhận xét về chính mình để mình có thể sử dụng cho đúng những ân tứ Chúa cho mình. Hello? Xin mỗi người chúng ta tự nhận xét coi tôi đang có ân tứ nào. Và chúng ta nêu lên. Một phút thôi. Dạ, kính mời chị Năm đi. Rồi tới thầy Minh, cô Dung và tới Diễm Phúc.
Dạ. như
có con nữa ngay cô ý.
Ồ dạ. Cô ảnh nữa.
Cô vẽ thì hãy có. Con ước cầu nguyện cho anh em ở trong hội thánh. Ai có đau buồn cái gì, hoàn cảnh nào thì thấy họ đau là mình cũng đau, cầu nguyện biết cho họ, nhờ cậy Chúa để giúp tin chót họ.
Dạ. Như vậy thì chị Năm tự nhận biết mình là có ơn, có cái ơn cầu nguyện. Dạ, xin mời tiếp theo.
Mình người kế tiếp thì không biết là ân tứ hay không, nhưng mà thì nhìn thấy thấy công việc, nhiều khi mình thấy có những cái nhu cầu rồi nêu lên rồi làm. Dạ. Yeah. Cũng như thấy có những cái nhu cầu như hội thánh có những người tín đồ mới thì họ cần có sự khích lệ. Mình thấy cái đó thì mình muốn tổ chức một lớp để mình dạy giúp đỡ họ để đức tin họ được mạnh mẽ lên. Thì nhiều khi
yeah.
mình thấy những cái có những thấy cái đó mà mình thấy thì mình nêu lên thì dạ yeah, thì thành ra phải làm.
Tức là
không
ai nói làm đi hả? Người nào nói người đó làm hả?
Dạ đúng rồi.
Dạ thì như vậy thì mình cũng thấy rằng mình có cái ơn chăm sóc, đúng không? Chăm sóc các tín đồ, tân tín hữu đó. Dạ, mời cô Dung.
Có khả năng rồi chứ lần tới không biết có không cô ơi.
Khiêm nhường quá vậy. Bài học có nói là mình tự nhận xét, không phải để mình kiêu ngạo về những gì Chúa cho mình, mà để mình trao dồi, để mình trung tín với những ơn ban của Chúa cho đó. À, mời cô Ẩn.
Dạ. Con thì có ơn tứ dân hiến chứ có ơn tứ nấu ăn của
anh. Dạ, cảm ơn Chúa ha. Mời Diễm Phúc.
Dạ. Không biết có ơn tứ gì nữa cô. Thật ra xưa ở Việt Nam thì có thể tập hát cho mấy cho ban thiếu nhi.
Dạ.
Có thể dạy thiếu nhi, có thể làm được nhiều lắm cô, mà giờ qua đây rồi anh nó có rành thử thấy không làm được gì cô ơi. Con không biết con sao nữa.
Cảm ơn quý vị ha. Ở đây chúng ta thấy rằng mỗi con cái Chúa đều có một hay là nhiều ân tứ. Và những cái ân tứ cá nhân đó, Kim Phước có mục đích là để phục vụ Chúa. Ân tứ nó khác với khả năng. Chúng ta đừng có lẫn lộn giữa ân tứ và khả năng nha. Cũng đừng có lẫn lộn giữa ân tứ với chức vụ hay là ân tứ với sự phục vụ. Những ân tứ với trái thánh linh. Chúng ta cần phải phân biệt những điều đó. Nếu có dịp học về đời sống tăng trưởng tâm linh đó, phần tăng trưởng tâm linh chúng ta sẽ thấy ân tứ, ví dụ như những ân tứ thuộc linh có thể mình chia ra làm ba cái loại riêng biệt. Thứ nhất là ân tứ dùng lời nói. Ví dụ nha, ân tứ sứ đồ, tức là hiện nay là ân tứ giáo sĩ đó, những người đi truyền giáo quốc nội, quốc ngoại gì đó, ngoại quốc gì đó. Rồi ân tứ tiên tri, tức là làm chứng hay là công bố sứ điệp của Chúa. Ân tứ truyền giáo là truyền đạt phúc âm cho thân hữu. Ân tứ dạy dỗ, tức là giải thích và áp dụng lời Chúa. Ân tứ khích lệ, hồi nãy thầy Minh có nói đó, mình khuyến khích, mình yên ủi người khác. Ân tứ tri thức và khôn ngoan là hiểu lời Chúa một cách sâu sắc và áp dụng vào trong các nan đề của đời sống. Đó là về cái ân tứ dùng lời nói. Bây giờ, ân tứ phục vụ. Ví dụ như ân tứ nâng đỡ, giữ một cái vai trò là trợ giúp người khác, những người gặp thiếu thốn, những người gặp sự đau buồn, những người cần sự yên ủi. Ân tứ tiếp khách cũng là ân tứ nha. Tôi được biết một số mà con cái Chúa mà tôi quen biết đó, gia đình của họ đó, cái ngôi nhà của họ giống như là một cái, nói xin lỗi, như một cái khách sạn mini vậy đó. Tất cả những con cái Chúa, những tôi tới Chúa đi đường xa và đến cái địa phương đó đều vào trong cái nhà đó để nghỉ ngơi, rồi làm công việc Chúa hay là đi làm công việc gì đó, cái mục vụ nào đó. Thì như vậy ân tứ tiếp khách, tiếp khách cũng là một ân tứ đó, tiếp đón nồng hậu, lo thức ăn, lo chỗ nghỉ, vân vân. Không phải ai muốn làm là làm được, không có đâu. Chúng ta thấy khách tới nhà mà chúng ta không muốn tiếp, có không? Có chứ, phải không? Có những vị khách không mời mà đến thì làm sao mà tiếp. Nhưng mà ở đây nói rằng tiếp khách là một ân tứ. Cho nên nếu ai đã có ân tứ này, xin hãy giữ lấy và cứ làm lợi ra cho Chúa qua cái ân tứ này. Bây giờ ân tứ dân hiến, hồi nãy có người nói rằng có ân tứ dân hiến phải không? Thay vì nộp một phần mười vào kho, người đó có thể dâng trên cái số một phần mười đó nữa, hầu cho công việc Chúa chung được phát triển. Rồi ân tứ quản trị, đây là những người lãnh đạo ở trong hội thánh, thí dụ trưởng các ban ngành, đó là ân tứ lãnh đạo. Rồi ân tứ, mình thấy người ta khổ quá, mình không có cái gì để giúp mà mình có lời cầu nguyện, giống như chị Năm nói nãy là cầu nguyện đó cũng là một ân tứ ha. Bày tỏ cái lòng thương xót của mình. Nếu chúng ta không có lòng thương xót của Chúa đặt để ở trong chúng ta, tại sao chúng ta lại quan tâm tới người khác? Không có đâu. Chỉ khi nào tình thương của Chúa đầy ở trong lòng của chúng ta mới có thể quan tâm đến người khác, cầu nguyện cho họ, yên ủi nâng đỡ họ, thậm chí giúp cho họ về phương diện thuộc thể, chứ không phải chỉ về phương diện thuộc linh. Như vậy thì đó là những ân tứ. Rồi ân tứ đức tin, biết những điều mà Chúa muốn phải hoàn tất để mình làm. Ân tứ phân biệt, cái ân tứ này quan trọng ha, để phân biệt với những thần giả mạo. Bởi vì trong cái thời kỳ cuối cùng mà chúng ta đang sống đây, có rất nhiều những giáo lý sai lạc, không đúng với Kinh Thánh, những tà giáo. Như vậy chúng ta phải có ân tứ phân biệt, phân biệt điều nào đúng, điều nào sai, để mình có thể đi ở trong đường lối của Chúa mà không bị dao động, dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Kinh Thánh nói như vậy. Rồi bây giờ các ân tứ biểu hiện như thế nào đây? Những cái ân tứ mà ai cũng có thấy được hết á. Ví dụ như ân tứ chữa bệnh, đặt tay cầu nguyện chữa bệnh cho một người nào đó, người đó được chữa lành, thì đó là một ân tứ. Ân tứ nói và thông dịch những ngôn ngữ khác. Ở đây có những người họ nói tiếng lạ đó mà có người thông giải được, đó là một ân tứ. Và chúng ta nhớ rằng Chúa của chúng ta không hề thay đổi. Đức Thánh Linh và ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho chúng ta cũng không hề thay đổi. Đức Thánh Linh biết rõ nhu cầu của hội thánh để ban cho mỗi người những ân tứ tùy theo ý muốn của Ngài. Chúng ta lưu ý một điều này. Chúng ta đừng có chạy theo, đừng có tìm kiếm những ân tứ đặc biệt mà mình không có. Tôi thí dụ, mình thấy một người đó nấu ăn ngon quá đi, đó là một ân tứ phải không? Ân tứ phục vụ. Bây giờ tôi cũng muốn làm như vậy nhưng mà khả năng tôi không có. Đó cũng không phải là cái ơn ban của tôi. thì làm sao tôi làm được? Tôi không cần phải chạy theo, không cần phải tìm kiếm điều đó. Mà tôi phải nhận biết tôi có ơn nào để tôi làm cho đúng, cho tốt, theo ý muốn của Chúa. Ví dụ bây giờ một người hát hay quá, tôi rất thích. Nhưng mà giờ đó không phải là cái ơn Chúa ban cho tôi cũng không cần phải tìm kiếm, chạy theo, học nhạc, làm thế này, thế nọ, thế kia để tôi hát cho giỏi, cho hay, không phải. Mà chúng ta mỗi người cần nhìn lại chính mình. Chúng ta đang có ơn tứ nào để phục vụ cho Chúa đó. Mình phải biết, mình phải tự khám phá và phải nghe, phải lắng nghe người khác nói về mình nữa. Các bậc trưởng lão trong hội thánh, những vị lãnh đạo trong hội thánh, họ không có xét đoán chúng ta đâu, nhưng mà họ có sự nhận xét. Họ biết chúng ta có ơn nào. Trong tất cả những ân tứ mà chúng ta kể ra nãy giờ, để chúng ta có thể phát triển cái ân tứ đó, sử dụng ân tứ đó làm lợi cho thân thể của Chúa là hội thánh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ha. Và chúng ta cũng phải biết rằng những ân tứ mà Chúa không cho mình thì mình đừng tìm kiếm. Mình đừng tìm kiếm những cái ân tứ đó trong khi mình có những ân tứ rồi mà mình không sử dụng. Ý tôi muốn nói rằng đừng bao giờ chúng ta so đo, đừng bao giờ chúng ta so sánh với người khác. Sao người đó có được ân tứ cứu giúp mà tôi thì không? Sao người đó có được ân tứ tiếp khách mà tôi thì không? Rồi tôi muốn, tôi khao khát và tôi muốn cho bằng được điều đó. Tôi nghĩ điều đó, cái phần bài học buổi tối hôm nay không hề muốn cho chúng ta làm như vậy. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể xác định được cái ân tứ phục vụ Chúa của mình. Và khi biết mình có ân tứ nào rồi, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với Chúa về cái ân tứ Chúa ban, để chúng ta trung tín, tập trung năng lực vào ân tứ đó mà thực hiện cho tốt. Hầu cho đến ngày Chúa trở lại thì chúng ta được Chúa khen hỏi đầy tớ ngay lành trung tín. Trung tín là rất quan trọng ha. Số 2 nhỏ ở bên ngoài của trang 155, lời quở trách, lời Chúa quở trách. Đây cũng chính là sự dạy dỗ của ẩn dụ các ta lân. Chúng ta thấy hai trong số 3 cái người đầy tớ đó thì được Chúa khen thưởng. Người thứ ba thì bị phạt. Đầy tớ này có làm mất tiền của chủ không? Có làm mất cái ta lân đó không? Không có mất. Mà người này có đem trả lại cho chủ không? Có, phải không? Đây nè, chủ giao cho tôi, bây giờ tôi giữ kỹ lắm, tôi chôn giấu nó nè, bây giờ tôi trả lại cho chủ. Không có làm mất, đem trả lại đàng hoàng. Nhưng mà chúng ta thấy đó không phải là mục đích của người chủ. Tại sao cái người đầy tớ thứ ba này bị xét xử? Ở trong câu 28 phần C có nói rõ đó. Vì ông không làm gì với số tiền đã giao cho mình. Anh chị em ơi, nếu chúng ta có ân tứ Chúa giao cho mình mà mình không làm gì với ân tứ mà Chúa giao đó, thì hãy coi chừng. Chúng ta cũng sẽ bị phạt, rồi đây sẽ bị phạt giống như người đầy tớ thứ ba đó vậy. Như vậy thì xin Chúa cho chúng ta nhìn lại ha. Tôi đang có ân tứ phục vụ. Tôi có ân tứ cầu nguyện, có ân tứ chăm sóc, có ân tứ tiếp khách, có ân tứ giảng dạy, có ân tứ cầu nguyện chữa bệnh, vân vân. Mình coi mình có ân tứ nào. Nhận rồi thì hãy làm đi. Hãy đem ra sử dụng và làm lợi cho Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Xin ghi ở ngoài cái câu 32 đó là số 3 nhỏ. Hồi nãy một nhỏ là lời Chúa khen, hai nhỏ là lời Chúa quở trách.
Bây giờ ba nhỏ là ứng dụng. Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 17 nói rằng mình thấy điều lành mà mình không làm là phạm tội. Thấy điều lành mà không làm. Không những chúng ta tránh điều ác, việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nhưng mà chưa đủ. Mình thấy điều lành, mình phải làm. Nếu thấy điều lành, không làm, thì có nguy cơ bị phạt giống như người đệ tử thứ ba vậy. Ở đây có ba cái câu ví dụ mà chúng ta cần suy nghĩ ha. Tôi biết mình đã được cứu khỏi tội, giờ đây tôi không có làm hại gì ai cả. Tôi chỉ làm tới đó thôi. Biết mình được cứu, đủ rồi. Không làm gì hết. Đó là không có thực hành đại mạng lệnh mà Chúa giao rồi. Nhất định có nguy cơ bị phạt đó. Hoặc là tôi đã từng dạy thiếu nhi trong các lớp trường Chúa Nhật. Tôi là giáo viên giỏi, nhưng ít lâu sau tôi hết thích, nên không dạy nữa. Cái chữ hết thích ở đây rất quan trọng. Tại sao? Không trung tín. Thích thì làm, không thích thì thôi. Cho nên ở đây, cái điều này cũng có nguy cơ bị phạt. Này cô không phải nói Diễm Phúc đâu nha. Bài học nói đó. Nhưng mà Diễm Phúc ơi, trước kia đã từng có ơn dạy dỗ các em. Bây giờ mình thử nghĩ coi, ở trên đất Mỹ này mình sẽ sử dụng cái ơn đó như thế nào. Ha, Diễm Phúc đừng có buồn khi mà sang đây thì không biết làm sao. Mình sử dụng cái ơn đó như thế nào. Hả?
Dạ, con cũng có dạy thiếu nhi mà không có được được như hồi xưa con.
À, tại thiếu nhi ở đây nó không giống thiếu nhi Việt Nam đúng không? Cho nên nếu Diễm Phúc vẫn còn ở cái vị trí đó, vẫn còn sử dụng ơn ban của Chúa cho mình, thì hãy cầu nguyện để Chúa cho mình khỏa lòng ở trong công việc. Và thật sự công việc đó đem lại sự hữu ích cho chính Chúa. Bởi vì sao? Cô ý nghĩ là khi mình hướng dẫn các cháu thiếu nhi đó, biết đâu ở trong tương lai một trong các cháu đó là những người lãnh đạo hội thánh. Một trong các cháu đó là có thể là những đầy tớ Chúa trọn thời gian. Mình đâu biết được ngày mai của các cháu thế nào. Cho nên việc gì mình đang nhận ơn ban từ Chúa thì mình làm hết trách nhiệm của mình. Cứ trung tín làm công việc đó, Chúa sẽ ban phước ha. À, đó là cô muốn áp dụng một chút xíu thôi. À, cô nghĩ rằng Diễm Phúc biết rõ hơn ai hết ơn tứ Chúa ban cho mình. Dạ. Rồi, ở đây có một cái phần ví dụ nữa. Hình như xung quanh đây chẳng có ai lưu tâm đến tin lành cả. Hơi đâu tôi mất thì giờ ở đây làm chứng cho họ. Vậy là mình không có trung tín làm chứng. Mà anh chị em biết không, đây cũng có là cái điều mà chính mình tôi cũng gặp sự cáo trách. Khi chúng tôi đến để làm chứng cho một thân hữu, cái người này rất là khó chịu. Nói cái gì cũng gạt ngang hết. Chúng tôi đi đến 5 lần 7 lượt mà nhất định cứ là cứng lòng. Rồi chúng tôi bỏ cuộc. Anh chị biết không? Một thời gian dài rất lâu sau đó, chúng tôi không quan tâm đến nữa. Chúng tôi cũng không có ân cần nữa. Thế rồi một ngày kia chúng tôi gặp lại nhau trong nhà thờ. Thật là xấu hổ cho chúng tôi, cho chính mình tôi nữa. Bởi vì chúng tôi đã bỏ cuộc giữa chừng, không kiên nhẫn nói về Chúa cho người đó. Nhưng mà rồi, đến một cái thời điểm người khác nói, dẫu sao thì chúng tôi cũng được an ủi vì cớ gieo mà người khác gặt. Nhưng rất xấu hổ vì cớ mình không có làm trọn cái trách nhiệm của mình. Đáng lẽ còn có thể đến thăm viếng, có thể nói nhiều hơn. Nhưng mà không hiểu sao mình lại không chịu nói, không chịu tiếp tục làm chứng về Chúa cho họ. Bây giờ gặp lại ở đây thì cái người mà làm chứng và Chúa cho họ cảm động không phải là mình. Nó có cái gì mâu thuẫn ở đó phải không? Nhưng không phải mà chúng tôi... Dạ?
Cái đâu đó là có Chúa có chương trình đó chị. Mình gieo hạt giống mình gieo nhưng mà nó nảy mầm xanh xôi rồi có nhiều người vun đắp đó chị, giống như mình gieo thì có người khác gặt cho mình đó chị. Chú chó
yeah.
Mỗi người có một cái hương tứ khác nhau chứ đừng có.
Yeah. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì chúng tôi đã không có làm trọn cái công việc Chúa giao cho mình, làm chứng mà thấy nản lòng, bỏ cuộc, không làm chứng tiếp. Rồi đến cái thời điểm thì Chúa cho gặt đó, nhưng mà đó cũng nhắc nhở tôi nhiều lắm, bởi vì mình biết đó là cái đáng lẽ mình phải trung tín, mình phải trung tín nói về Chúa. Như ở trong Kinh Thánh nói rằng bất luận gặp thời hay không gặp thời, phải không? Mình cứ nói, nhưng mà tôi đã không cứ nói. Cho nên tôi dừng lại nửa chừng. Và sau này cảm ơn Chúa, người đó tin Chúa, mà mình thì mắc cỡ quá. Thành ra đây cũng là một cái sự nhắc nhở cho chính mình tôi, phải trung tín. Bây giờ ở trong Matthew đoạn 25 câu 21 đó, sau khi khen lòng trung tín của đầy tớ thứ nhất, chủ nói rằng ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đầy tớ thứ nhất, người đầy tớ thứ hai có sự trung tín, có sự làm lợi ra cho người chủ thì được khen ngợi. Và như vậy thì xin Chúa giúp đỡ và ban ơn cho hết thảy chúng ta. Tôi tin chắc rằng mỗi người ở trong chúng ta đây đều có ít nhất một ân tứ Chúa ban. Tôi không đòi hỏi mỗi chúng ta hãy nói điều này ra nữa ha. Nhưng mà chúng ta tự xét lại và hãy trung tín với ơn ban của Chúa dành cho mình. Người nào cầu nguyện, được ơn cầu nguyện, cứ tiếp tục cầu nguyện cầu thay. Người nào được ơn dâng hiến, cứ tiếp tục dâng hiến. Người nào được ơn trong sự hướng dẫn các em thiếu nhi, dạy dỗ các em, hãy tiếp tục điều đó. Ai ở trong cái ơn ban, sự thăm viếng, chăm sóc, yên ủi, khích lệ, xin hãy làm điều đó. Và tất cả chúng ta cứ cậy ơn Chúa, mỗi người một ơn ban khác nhau. Nhưng miễn là lòng chúng ta trung tín, nhất định khi Chúa từ trời trở lại lần nữa, thì Ngài sẽ khen ngợi chúng ta. Đúng ra mình không phải làm để được khen, để được phần thưởng, phải không? Nhưng dẫu sao, cái sự trung tín là điều Chúa đòi hỏi. Cho nên ở trong Tân Ước có chỗ cũng nói rằng cái điều mà người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Trung thành, trung tín. Đó là phẩm chất đặc biệt của một cơ đốc nhân mà Chúa muốn. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta coi ở giữa vòng chúng ta, ở trong đời sống của mỗi chúng ta, có lúc nào chúng ta thiếu sự trung tín không? Có lúc nào chúng ta muốn bỏ cuộc không làm công việc Chúa giao nữa hay không? Xin Chúa dùng bài học buổi tối hôm nay để cho chúng ta cứ nhớ lại mình chỉ là cái người quản trị các thứ ơn mà Chúa ban cho mình. Có người được một ân tứ nhưng có người có nhiều ân tứ. Phải không? Và miễn là chúng ta trung tín thì chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa qua công việc mà Chúa giao cho mình, qua ân tứ mà Chúa giao cho mình. Nguyện Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Bây giờ xin chúng ta làm bài kiểm ở trang 278. Mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Trong thời Tân Ước, một ta lân giá trị bao nhiêu?
Có khoảng 1.000 đô.
Dạ. Ta lân trong ẩn dụ về các ta lân biểu tượng điều gì? Nó là biểu tượng cho cái gì? Cho cái điều mà
điều Chúa ban.
Dạ, điều mà Chúa ban.
Chúa giao.
Chúa giao. Để cho chúng ta làm gì?
Để hầu việc Chúa.
Dạ, dạ phải. Chúng ta nhớ ân tứ là điều Chúa ban cho chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa. Bởi vì Chúa nói rằng đừng có ai hầu việc Chúa vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, phải không? Câu số 2, ẩn dụ nói rằng người chủ giao các ta lân cho đầy tớ mình. Điều này thực sự có nghĩa gì? Tôi nghĩ rằng điều này có nghĩa là Chúa ban cho chúng ta quyền quản trị, quyền sử dụng và cái quyền làm lợi ra cho chủ. Cả ba cũng được, hay một phần cũng được. Ha. Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì với những ta lân? Nó giống như câu trên đó, là để làm gì? Làm lợi cho mình, phải không? Để phục vụ Chúa. Dạ, để hầu việc Chúa ha. Câu thứ tư. Xin kể ra ba ta lân Chúa giao cho chúng ta. Ba ta lân nữa nha. Kể thử đi quý vị, kể thử đi.
Dạ, của cải.
Của cải.
Thời gian.
Thời gian. Của cải là ta lân. Nhưng thời gian có phải là ân tứ không? Thời gian là cái điều kiện Chúa cho mình để mình sống, mình phục vụ Chúa, phải không? Thời gian như thế nào đó là cái ơn của Chúa. Chứ thời gian không phải là một cái ơn. Mà chúng ta sử dụng cái thời gian, cái quỹ thời gian đó như thế nào là ơn Chúa ban cho chúng ta. Mọi ta lân của chúng ta đến từ đâu? Từ Đức Chúa Trời. Có người nào mà Đức Chúa Trời không giao cho một số ta lân không?
Không.
Đúng không? Có ai không có ơn nghĩa đâu?
Không.
Không ha. Ai trong chúng ta cũng ít nhất một cái ơn đó mà Chúa cho mình, tại mình không có chịu nhìn nhận, hoặc là mình ngại, mình mắc cỡ, mình không muốn nói vậy thôi. Chứ mỗi người đều có cái ơn hết. Nhìn thử lại đi, chúng ta sẽ thấy điều đó. Có phải tất cả chúng ta đều nhận những ta lân y như nhau không? Không. Người một ta lân, người nhiều ta lân ha. Dân sự Đức Chúa Trời trong cựu ước dâng bao nhiêu phần trăm thu nhập của họ? Bao nhiêu?
10%,
tức là 1/10. Là cơ đốc nhân chúng ta nên dâng hiến nhiều hơn hay là ít hơn? Nhất định là nhiều hơn rồi, phải không? Dâng ít hơn tức là ăn trộm 1/10 của Chúa. 1/10 là nộp. Mà bây giờ ít hơn thì không được. Đặc điểm nào trong đời sống tín đồ sẽ được Chúa đặc biệt ban thưởng?
Trung tính.
Trung tính. Vì sao người đời tớ thứ ba bị phạt?
Không làm điều gì hết.
Dạ, không làm gì hết. Chúng ta để ý cái chữ mà người chủ nói đó. Hỡi đầy tớ giữ. Đối với, trái ngược với chữ ngay lành ở trên, phải không? Trung tính. Và bây giờ nói rằng hỡi đầy tớ giữ và biến nhát, không làm gì hết. Câu kinh thánh nào dạy rằng chúng ta biết điều lành mà không làm là phạm tội?
Đoạn 4 câu 7.
Dạ, đoạn 4 câu 7 hay đoạn 4 câu 17?
Dạ, 17.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị em. Cái ví dụ này quen thuộc nhưng mà là cơ hội để cho chúng ta xét lại mình ở trước mặt Chúa. Trong suốt thời gian theo Chúa cũng như trong hiện tại này, mỗi chúng ta đang làm gì cho Chúa? đang quản trị những ơn ban nào của Chúa? Chúng ta đã và đang sử dụng những ơn ban đó như thế nào? Chúng ta có trung tín với Chúa mỗi ngày hay không? Nếu ai trong chúng ta có nhận được ơn quản trị từ Chúa, quản trị của cải vật chất, quản trị thời gian, quản trị chính bản thân mình nữa, và quản trị các cái ơn ban khác, thì xin Chúa cho chúng ta một lòng trung tín để làm lợi ra cho Chúa. Xin Chúa ban ơn cho hết thảy chúng ta ha. Tối hôm nay thì...
Dạ, cô ấy cô.
Dạ.
Xin hỏi một cái, ở trong cái câu số 14 lúc nãy cô giải thích đó. Ở trong câu số 14 đó là cô nói những cái ân tứ nó không có phải là kỹ năng với khả năng đâu cô.
Dạ, ân tứ không có phải là chúng ta cần phân biệt giữa ân tứ và khả năng. Nếu
khả năng.
Rồi còn chúng kỹ ta năng có là các... khả năng là cái gì mà chúng ta có thể làm một cái gì đó ha. Ví dụ như bây giờ một người nói về khả năng đi ha. Ví dụ như một người có khả năng nói về Chúa cho người khác. Tôi nghĩ rằng cái khả năng đó là khả năng phục vụ Chúa hay là truyền giảng tin lành, ví dụ vậy đi ha. Nhưng mà cái người đó nói mà được ơn đó là một cái việc khác. Khả năng thì ai cũng có hết. Khả năng là cái mình có thể làm một cái việc gì đó, ví dụ như nói, đọc, viết, đó là khả năng. Nhưng bây giờ kỹ năng là gì? Là cái tài khéo, một cái tài đặc biệt. Còn ân tứ là gì? Là cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy để ý điều này. Ví dụ như Phao-lô, ông là một, có thể nói là một người có học vị rất là cao, có kiến thức. Nhưng tất cả những điều đó, nó vẫn là khả năng mà thôi. Cho đến khi ông gặp Chúa trên đường Đa Mách, ông dâng cho Chúa đời sống của ông, thì chúng ta thấy khi ông đầu phục Chúa thì Chúa sử dụng những kiến thức của Phao-lô đó để làm lợi ra cho Chúa trong các cái cuộc truyền giáo. Chúng ta thấy Phao-lô là cái người mà tri thức. Thậm chí trong cái ơn ban nói tiếng lạ thì hội thánh của Chúa gặp rất là nhiều những sự lộn xộn về cái vấn đề này. Thì Phao-lô nói gì? Phao-lô nói rằng không có ai mà nói tiếng lạ nhiều bằng ông hết á. Nhưng mà thà là nói năm lời của trí khôn. Ông là người có học vị cao mà. Phải không? Học dưới chân của Gamaliel là một học giả uyên bác. Thời bây giờ, ông rất khôn ngoan ở trong Chúa. Nhưng cái sự khôn ngoan đó lúc đầu là chỉ sử dụng để làm sao bắt mớ cơ đốc nhân mà thôi, tàn hại hội thánh thôi. Nhưng sau khi đầu phục Chúa rồi thì cái điều đó trở thành một cái ân tứ để gây dựng qua những cái bước đường truyền giáo của ông. Cũng vậy đó. Tôi nghĩ rằng, thí dụ nha, cái này tôi thí dụ thầy Minh. Bây giờ trong trường thầy đại học, thầy Minh là một giáo sư của trường đại học. Bây giờ cái khả năng giảng dạy ở trong trường đại học đó là khả năng. Đồng ý khả năng đó cũng Chúa ban cho. Nhưng mà sau khi đã đầu phục Chúa, phục về Chúa rồi, Chúa đã sử dụng cái khả năng giảng dạy đó để dạy ở trong những cái lớp mà thầy Minh đang dẫn, ví dụ như những cái lớp sáng thứ bảy đi. Cái việc mà dùng khả năng đó để tổ chức, để hướng dẫn, để lãnh đạo, để giảng dạy, thì chúng ta thấy nó trở thành một cái ân tứ rồi. Chúa ban cho. Chúa dùng những cái khả năng của chúng ta để ban cho chúng ta cái ân, gọi là ân tứ đó, để chúng ta sử dụng những khả năng đó ích lợi cho Chúa. Tôi không biết tôi trình bày như vậy có rõ ràng hay không. Nhưng mà khả năng là cái gì đó bình thường của một người. Khi dâng khả năng đó cho Chúa, thì Chúa ban cho, Chúa sử dụng nó là một cái ân tứ.
Thì như vậy cái trong một cái loạt mà những cái ở dưới câu số 14 là đều là cũng là ta lăng hết, như là không có, như là mình làm thợ mộc, mình làm thợ điện hay là mình sơn, thì cái đó cũng là ta lăng của Chúa.
Đã nói là cái nghề đó, cái nghề đó, cái chữ nghề này thì chúng ta để ý. Tôi nghĩ cái chữ nghề này đó là nói về khả năng, không phải nói về ân tứ.
Nhưng mà nếu mà thí dụ như cô nói mà dùng để hầu việc Chúa thì cái khả năng đó nó trở thành ân tứ.
Dạ
thí
phải.
Dụ như mình làm thợ mộc thì mình làm những cái cây thánh giá ra.
Uh-huh.
Thì cũng là cái thợ mộc đó, nhưng mà cái người thợ mộc đó là dùng cái nghề của mình làm ra để hầu việc
lúc
Chúa
đó,
thì là trở thành ân tứ.
Yeah. Ân tứ à hả? Không biết thầy Minh, cô Dung và anh chị em có đồng ý vậy không? Tức là khi mà mình dâng cái khả năng của mình cho Chúa, và Chúa trao lại cho mình để mình quản trị cái ơn đó để làm lợi ra. Cho nên cái chữ nghề mộc ở đây tôi nghĩ không phải là một ân tứ, chỉ là khả năng thôi. Nhưng mà một người có ơn của Chúa đó thì sử dụng cái nghề làm mộc của mình để gọi là được ơn ha, là có ân tứ. Một người có khả năng hát ở ngoài đời thì đó đâu phải là ân tứ. Nhưng nếu người đó dâng tiếng hát của mình cho Chúa thì chúng ta sẽ nghĩ gì? Tôi thí dụ bây giờ ca sĩ Bích Vân đi. Cô là một người đã hát ở trong các trung tâm sinh hoạt giải trí của cộng đồng người Việt. Nhưng bây giờ cô đã dâng tiếng hát của cô cho Chúa thì chúng ta nói gì? Cô là cái người rất được ơn ở trong cái việc hát, trong những cái buổi truyền giảng tin lành, hát kêu gọi. Lúc đó nó trở thành một cái ân tứ Chúa ban rồi. Như vậy những cái gì mà Chúa ban cho chúng ta, cái khả năng đó, nếu chúng ta dâng cho Chúa để sử dụng cho chính Chúa đó, đó là ân tứ. Cũng có những người trước đó không hề có khả năng như vậy. Ví dụ như bây giờ cái ân tứ chữa bệnh đi. Người đó chưa hề học y khoa, người đó chưa hề là bác sĩ, chưa hề là y tá, chưa hề là điều dưỡng. Nhưng mà bây giờ Chúa ban cho cái ân tứ để con người đó đặt tay cầu nguyện chữa lành cho người ta. Thì đó là ân tứ, mình thấy rõ ràng phải không? Còn một cái sự thay đổi từ cái khả năng người đó có để trở nên một cái ân tứ Chúa cho, Chúa chúc phước ở trên cái khả năng đó thì chúng ta dễ thấy. Nhưng mà hai cái nó khác nhau.
Cô nói vậy giờ con hiểu rồi cô ơi. Thế vì cái người đó mà không, giống như là không có ở chung Chúa thì gọi là khả năng, phải không cô? Còn
uh-huh.
nếu mà người đó mà trở thành con cái Chúa rồi thì giống như là nói như cô vậy đó. Chứ ngoài Chúa đâu có gọi là ân tứ, đâu có gọi là ân tứ được nữa.
Uh-huh. Yeah. Cái chỗ này hơi khó suy nghĩ phải không? À, tức là bây giờ một người mà gọi là cái khả năng thiên phú đi. Người đó có một cái giọng hát Chúa ban cho từ ban đầu. Nhưng mà phục vụ ở ngoài đời thì đó chỉ là khả năng ca hát thôi. Nhưng nếu người đó đầu phục Chúa, sử dụng cái giọng hát của mình mà Chúa cho mình quản trị đó, để mình dâng cho Chúa, phục vụ Chúa, thì lúc đó chúng ta thấy gì? Đó là một cái ân tứ ca hát của người đó. Không biết thầy Minh có đồng ý vậy không?
Dạ đúng rồi. Thì
dạ.
khi nào mình đã tin Chúa rồi thì mới có ân tứ. Còn nếu mình chưa tin Chúa thì không có ân tứ.
Dạ.
Chỉ có khả năng thôi. Dạ.
Dạ. Khả năng, kỹ năng. Dạ. Kỹ năng là cái tài khéo. Khả năng là bình thường thôi, nhưng mà kỹ năng là cái sự khéo léo ở trong cái khả năng của mình đó. Thì như vậy hồi nãy chúng ta có đề cập tới đó, tất cả mọi ân tứ đều đến từ Đức Thánh Linh hay là đều là sự ban cho của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời là nguồn của mọi ân tứ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của thầy Minh ha. Mặc dù tôi trình bày không có rõ ràng, nhưng mà tôi hy vọng rằng anh chị em hiểu được cái phần này.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ. Và bây giờ thì xin chúng ta cầu nguyện kết thúc ha. Hello cô Ẩn.
Dạ có con cô.
Dạ. Yeah. Xin mời chị cầu nguyện kết thúc.
Dạ. Yeah. Mời thầy Minh, cô Minh Dung, dì Năm và cô Diễm Phúc nữa, với cô Yến cùng hiệp ý với con để trang buổi học lên cho Chúa. Kính lạy Chúa là cha từ ái của chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, Chúa cũng cho chúng con có thời giờ để ngồi lại học xong sách cuộc đời Chúa cứu thế. Chúa cũng cho chúng con càng ngày càng hiểu biết lời của Ngài nhiều hơn. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Và Chúa cũng ở cùng gia đình của Yến và cho cô cũng có sức khỏe để soạn bài để dạy dỗ cho chúng con, hầu cho chúng con còn đi ra đem nhiều người đến cho Chúa nữa Chúa ơi, và nhiều người chưa biết đến Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi, Chúa cũng ở cùng và gìn giữ cho chúng con trên cái đường dây này để chúng con học xong. Con cảm tạ ơn Chúa và Chúa cũng gìn giữ cho những anh em của chúng con không có vào học được. Chúa cũng ở cùng và Chúa cũng gìn giữ cho tất cả ông bà anh chị em của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Và thì giờ này Chúa cũng ở cùng và cho chúng con một đêm ngủ ngon, sáng thức dậy cũng có công việc mới. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi. Và thì giờ này đây con cũng xin dâng hết tất cả ông bà anh chị em trong tay của Chúa và con thành kính cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Dạ, cảm ơn tất cả anh chị em. Kính chào chị Năm, cô Ẩn, thầy cô Minh Dung, Diễm Phúc.
Dạ. Xin lỗi chị Yến, xin lỗi cả mọi người hôm nay sang nhà nấu ăn bận biểu quá, cái quên vô chương trình hơi trễ.
Dạ.
Dạ.
Yeah.